Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Dịch là: anh thấy chăng, dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thực vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức Pháp thân. Quân bất kiến. Ở đây dùng chữ quân để chỉ người đối thoại, một lối xưng hô lịch sự cũng giống như tiên sinh, Trương tiên sinh, Lý tiên sinh. Bất kiến là có ý hỏi quý vị có thấy hay không, đây là một lời ướm hỏi, thấy hay không thấy chuyện gì đây? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Tuyệt học có thể giảng là vô học, nghĩa là chứng được quả vị vô học. Sơ quả, nhị quả, tam quả, ba quả vị thánh này đều là những quả vị hữu học, tức còn phải tu học. Quả vị thứ tư là quả A-la-hán mới là quả vị vô học. Tuyệt học có chữ tuyệt nghĩa là đoạn tuyệt, dứt bỏ con đường học tập. Vì sao dứt bỏ? Vì đã chứng được trí huệ vô vi, chẳng làm mà chẳng có gì là không làm. Trong bề ngoài thì vị đó không có chuyện gì làm cả, nhưng thực ra ở bên trong, vị đó đương chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chẳng qua vị này không chấp trước vào hình tướng, không muốn lưu vết tích khiến người hay biết, không muốn người đời ca tụng. Nhàn đạo nhân, vì trong bề ngoài là thanh nhàn, vô sự, tự tại như người chẳng vướng bận việc gì. Nhàn là nhàn nhã, vị đó nhàn thật, nhưng là bậc đạt đạo. Đạo, vị đó đã đạt đạo, chẳng phải đang tu đạo. Vậy vị đó đắc đạo gì? Chính là pháp môn tâm ấn của chư Phật. Pháp môn mà đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, lớn đến độ chẳng gì lớn hơn, nhỏ chẳng gì nhỏ bằng. Vì vậy, vị này mới tự tại. Nhàn đạo nhân hàm ý vừa tự tại, vừa vui sướng, gồm đủ hai nghĩa bình an và tịch tĩnh. Nhìn vị đó ta thấy dường như vô sự, chẳng vội vàng áy náy, cũng chẳng ưu tư phiền não, lúc nào cũng khoan thai ung dung, phiêu nhiên tự tại. Thật là đạo thông thiên địa hữu hình ngoại, tứ nhập phong vân biến thái trung. Dịch là: đạo thông trời đất hiện ra mặt, trí nhập mây gió tỏa hành vi. Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại chính là nghĩa của lớn đến độ chẳng gì ngoài nó, vừa nói ở trên. Tứ nhập phong vân biến thái trung chính là nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn. Cảnh giới này chẳng phải là chỗ mà chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử có thể thấu được. Đó là cảnh giới của nhàn đạo nhân. Ý nghĩa này cũng có thể nói lên như sau: vạn vật tĩnh quán giai tự đắc, tứ thời giai hứng giữ nhân đồng. Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc nghĩa là vạn vật biểu hiện, có cái tinh, có cái thô, vị đó nhìn thấy rõ ràng, một cách tự nhiên, chẳng gì không thấu suốt, mà chẳng cần suy nghĩ mới hiểu. Tứ thời giai hứng giữ nhân đồng nghĩa là trong suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, vị đó hòa điệu với mọi người, chẳng chút khác biệt. Do đó vị đó là nhàn đạo nhân. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì một khi vị ấy đã đắc đạo thì đâu còn vọng tưởng để tiêu trừ, cũng sao có chân để chứng đắc. Vọng hết, chân hiện, do đó khỏi phải trừ diệt vọng tưởng, chứ không phải còn vọng tưởng mà không chịu trừ khử. Chẳng có chân để cầu chứng đắc, bởi đã chứng đắc tới chỗ cực điểm rồi, nên chẳng còn phải mong cầu cái chân. Vô minh thực tánh tức Phật tánh. Trước khi chứng đạo thì vị đó cũng như mọi người trong chúng ta cũng vô minh đầy phiền não, nhưng nay thì vị đó đã hiển lộ Phật tánh, đã trở về cội nguồn, bỏ mê về giác, dứt tuyệt vấn đề căn bản sinh tử, do đó thực tánh vô minh đã chuyển thành Phật tánh. Ảo hóa không thân tức Pháp thân. Trước thì thân thể này là hư huyễn, nay thì chứng đắc lý thể của Pháp thân.